Chào quý vị. Thầy nói rằng cái chùa chúng ta đó là chủ trương là không có tìm cái hạnh phúc, không có truy cầu cái hạnh phúc. Tại nhiều lý do lắm. Tại vì những người thông thường, thành ra cái chủ trương của chánh pháp đó là dạy quý vị phát triển, giúp quý vị phát triển định lực, giúp quý vị tìm cách mà thoát khi quải ta bà này. Không nên ở lại để làm gì. Thì chúng tôi làm tất cả mọi sự này để giúp quý vị ly khổ đắc lạc, chứ không có tham chấp những cái kết quả này. Nên Đức Phật nhấn mạnh rằng nếu tại vì chúng ta vẫn còn ở cái xứ này, thành Đức Phật nói có bốn cái loại an lạc mà quý vị có thể có trong cái quả ta bà này, trong cái quả dục giới này. Cái chỗ chúng ta ở là quả dục giới, rồi chúng ta suốt ngày suốt đêm đi truy cầu cái dục lạc của chúng ta. Đức Phật nó có bốn cái loại lạc mà quý vị có thể có, nên có. Thứ nhất á, là cái lạc của cái hữu, của cái có. Khi quý vị dùng cái sức của cái cánh tay của quý vị, nếu quý vị dùng cái mồ hôi nước mắt của mình để mà đắc được, lấy được cái tài sản. Và nếu như cái tài sản quý vị mà được làm dụng một cách chính đáng, một cách có đúng cái đạo đức, và dựa trên cái hiểu biết của mình, cái tri thức của mình, cái khéo léo của mình, thì lúc đó cái vị khi mà thấy được, ngồi nghĩ là mình có của cải này mà mình đã tạo ra được, thì lúc đó tự nhiên cái vị có một cái sự sung sướng, nó sẽ khởi lên, đó là cái sung sướng của cái có. Nghĩa là sao? Có nghĩa là mình dùng cái trí của mình, dùng cái sức của mình để mà tạo cái sự nghiệp, để mà tạo cái của cải của mình. Cái đó mà cái rất là sung sướng, rất là tự nhiên. Nhất là nhớ rằng là chúng ta không hoàn toàn không vì cái lừa gạt người ta, vì cái làm cái chuyện tồi bại, làm hại người ta mà được cái của cải này. Từ đầu lúc đó quý vị sẽ thấy rất là sung sướng. Phải thắc mắc gì không? Đó là cái sung sướng của cái tài sản mà mình đã gây dựng lên, mà mình đã bỏ công ra mà tạo một cách chính đáng. Cái thứ nhì là cái sướng của cái của cải, cái sung sướng của tài sản. Cái này là cái sự sung sướng rất tự nhiên của cuộc sống của con người mà Đức Phật dạy là mình nên có. Thành cái Đức Phật dạy là cái sung sướng của cái tài sản là gì? Nếu cái vị Đức Phật nói rằng nếu cái vị cái tài sản cái vị có là nhờ cái sự làm lụng cái vị mình nói phần đầu tiên đó, thì quý vị sung sướng. Thêm một bước nữa, và quý vị dùng một phần của tài sản của quý vị để mà làm công đức, lúc đó quý vị có được cái khoái lạc của cái tài sản. Với cái tài sản quý vị có như cái phần đầu phần một đó, rồi quý vị dùng một phần tài sản đó mà quý vị làm chuyện công đức, chia sẻ với mọi người, thì tự động quý vị sẽ có một cái sung sướng của cái tài sản, sung sướng rất là tự nhiên, một cái sung sướng tự nhiên khởi lên. Cũng không phải truy cầu. Cái này khác biệt giữa cái Phật và pháp mà là chỗ đó, cái pháp xuất thế chỗ đó. Tại vì cái pháp này là pháp xuất thế, cái vị làm như vậy cái vị không bị kẹt lại cái luân hồi này. Cái thứ ba, cái loại an lạc thứ ba là cái loại sung sướng mà cái vị có khi mà không có nợ gì cả. Người này nói tôi thuộc một gia đình đàng hoàng, tôi hoàn toàn không nợ bất cứ ai, bất cứ một cái gì cả. Lúc vì cái vị nghĩ tới thấy được cái chuyện đó, tự động cái vị thấy một cái sự sung sướng rất là tự nhiên. Quý vị biết tại sao như vậy sẽ giúp quý vị thoát được không? Tại sao quý vị cứ luồn vào trong luân hồi vài như vậy? Đó tại vì quý vị phải tìm cái chủ nợ mà trả lại cho họ. Quý vị biết nếu mà quý vị có nợ nhà băng á, thì mỗi tháng á, phải nói là tôi phải trả mỗi tháng tiền sở hữu, tiền nợ của nhà, tiền nợ của xe. Chuyện khác quý vị không biết khi mà quý vị nợ người ta đó. Khi mà quý vị nợ người ta đó, khi mà sau khi quý vị qua đời chết á, thì tự động quý vị sẽ bị cái nghiệp lực của mình nó kéo mình lại để mà trả nợ cho người ta, chứ đừng hy vọng mà đi vãng sanh đâu. Tại vì nếu quý vị còn nợ người ta thì quý vị phải lúc mà chết á, thì tự động cái nghiệp lực của mình nó kéo quý vị tới để mà tìm lại chủ nợ để mà trả người ta, chứ đừng tưởng là đi vãng sanh được đâu. Và cái thầy chuyện thấy tức cười nhất á, là cái những người mà dạy và tu chuyên môn tu pháp môn tịnh độ không ai hiểu cái vấn đề căn bản như vậy đó. Mình nợ người ta mình phải chạy lên mình trả lại mình mới đi được, đừng tưởng bỡ. Đó là bằng chứng của thầy cho quý vị biết rằng là bằng cớ rằng là những cái người, những đại đa số những người mình niệm Phật họ không vãng sanh được vì họ còn nợ, họ vẫn còn nợ những chủ nợ của Phật, của ta bà này, thành lờ rời nó không được.
Thầy có trường hợp ví dụ giờ mình có cái gì nhặt nghèo mình mượn hai tiền là 10 đồng, mình nói giờ một tháng mình trả 1 đồng thì mình sợ như thầy mới nói là sợ trả một cái mình chết đi, mình thiếu người ta, thì cái người chủ nợ người ta cũng biết, người ta nói bây giờ tôi cho ông mượn 10 đồng, nếu mà 3 tháng còn 7 tháng nữa ông chết thì coi tôi cho ông với tôi không nợ nhau, thì như vậy có vô cái nghiệp lực không?
Không. Thì còn khi nào mình còn nợ mình mới bị kẹt, mình không có người ta tha thứ nợ mình mới bị kẹt.
Họ nói nếu mà mình chết trước thì bỏ.
Ok. Ngay mẹ mình nữa mà nói mình mượn từ mẹ để mua nhà nó mà không chịu trả, phải trả lại cho bà, chứ bà mà đòi đó mình phải kiếm bà mà trả lại. Và cái vị chẳng hạn như cái vị đòa đó mà trở thành làm súc sanh đó, trở về làm lại con bò, làm con trâu, làm con ngựa để mà làm công cho bà, để mà trả lại cho bà trong chơi đâu. Đã biết chuyện này trước khi ngày hôm nay thầy giảng chưa?
Có một chuyện con có người bạn đó này. Má ông là cô đại gia, mà bà có một người bạn nhỏ kệ gì đó. Má nuôi bạn hôm nay, nuôi con hôm nay. Thật ra là con là thật lạc, nó bán mấy nước rồi, mỗi năm nó bán rất nhiều tiền. Năm thứ ba nó ngủ thì nó đè chết thắt meo con. Bà mới giận quá, bà đánh quá kìa luôn, mới đứng theo má mẹ đó. Nói mày thương quá mày đè mấy con meo con chết hết trơn, tao lỗ, năm nay tao lỗ rồi. Bà nằm mơ thấy ông chồng bà nói là trước tôi ăn cắp tiền bà, tôi đánh bà. Mà tôi sợ bà, tôi nói dối là tôi không biết. Bây giờ tôi trả cho bà 2 năm rồi, bà đánh thì tôi chi nữa vậy, tôi hết lại bà rồi. Tôi không muốn bà nợ tôi nợ bà nữa, cho nên tôi dứt khoát rồi, không có lứa này xong không có cháu nữa. Thì ông nói bà cứ chị bà sợ bà bỏ luôn ông nuôi heo nữa, bà nằm mơ thấy chồng thì bà gì.
Thì nhắc lại kể lại tiếng Việt, tại vì khi quý vị mình ở trong nhà bếp nghe không rõ, người thì nghe thầy hiện trì không rõ. Thầy nói thầy có quen cái người kia đó ở Việt Nam đó, nuôi heo thì heo nái, mà heo nái này mỗi năm nó đẻ ra nhiều heo con lắm, mà bán ra lời nhiều tiền dễ sợ lắm. Đẻ 2 năm liên tiếp thì cái năm thứ 3 đó thì đẻ ra một mớ heo con nữa. Điều heo nái này á, nó nằm nó ngủ quên, nó lăn lóc ra nó đè chết mấy heo con hết. Cái bà giận quá, bà lấy cái roi bà quấn thầm tệ, bà giận mà đánh. Mới mơ, tôi đó mới mơ thấy ông chồng hiện ra mơ, nói là tôi thú thật với bà là trước tôi chuyên môn ăn cắp tiền của bà để đi đánh bạc, thành tôi trả cho bà 2 năm này rồi. Mà tôi trả xong rồi, tại sao bà còn đánh tôi nữa? Rồi chuyện gì xảy ra?
Bà không mua nhau, bà bán không mua, không mua. Bà bán cái gì nhau, bà không mua, bà không
mua. Bà sợ quá, bà bán con heo, bà không dám nuôi heo nữa. Năm thứ 3 vẫn làm tiền như thường. Thế rồi tình lời. Thứ cuối cùng, cái loài sung sướng thứ tư mà quý vị nên có trong cái cõi thế giới này, cõi dục giới này, cõi ta bà này, cái sung sướng của cái trong sạch. Nên thì quý vị khi mà quý vị ngồi đó mà ý thức được rằng quý vị không có tạo cái thân quý vị nó thanh tịnh, không tạo nghiệp với cái thân, không tạo nghiệp với cái miệng, không tạo nghiệp với cái ý, thì lúc đó quý vị rất là sung sướng, đừng có tạo nghiệp là rất là sung sướng. Quý vị thấy không? Nói cách khác là quý vị thấy không? Cái người phàm phu người ta chiếu môn đi tìm cái sung sướng, trong cái tìm sung sướng đó họ tạo rất nhiều nghiệp, thì làm sao mà thật sự sung sướng được? Nhất là những cái gì mới nghe là chuyện người ta mới bắn cái giặc khủng bố ở Ba Lê cách đây hai đêm. Những cái người giặc khủng bố rõ ràng họ đang cầu cái sung sướng, phải cái mục tiêu của họ là họ làm cái hy sinh cái cuộc sân thân mạng của họ để mực sinh đến quả trời. Làm sao quý vị hại người ta, giết người ta, lừa gạt người ta mà hy vọng mình sung sướng, mình khoái lạc? Cái đó nó đi ngược lại cái luật nhân quả, nó không có thể có được. Đó là bốn cái loại khoái lạc mà chúng ta nên có ở cái cõi dục giới này. Chúng ta còn sống, chúng ta còn thở hơi thở này, quý vị phải mong xây gây dựng được những cái loại sung sướng này mà quý vị tự động sẽ có. Coi kinh thắc mắc gì không? Nói nếu như bị phạt lái xe là cái đó không sao. Mình đang cống hiến cho mình cống hiến cho chính phủ. Những cái gì thấy sự khác biệt giữa cái lời dạy của Phật và chánh pháp với những cái tôn giáo, ngay những người mà xuất gia bên Phật giáo cũng dạy tầm bậy, tại họ chưa học cái lời Phật dạy. Thầy nhìn lại thấy mà bỏ 4 năm cuộc đời mình mà ở cái chùa của hệ thống các hệ thống chùa của ngài Tiên Hóa, mình biết là mình rất có phước, tại mỗi ngày nghe pháp ngài Tiên Hóa, mỗi đêm nghe pháp ngài Tiên Hóa 1.5 tiếng, 7 ngày trên 7. Sau 4 năm như vậy thì rất là may mắn nghe được cái pháp 4 năm như vậy. Sau khi rời hệ thống đó rồi, nghe những cái pháp khác, nghe những cái thầy khác giảng cho nó, pháp vẫn chưa đúng, vẫn chưa đầy, chưa đầy đủ. Thầy xin sám hối. Mỗi 4 năm thầy xin sám hối. Thầy xin sám hối là 4 năm thầy than. Đêm nào cũng nghe cái băng của ngài Tiên Hóa giảng 1.5 tiếng. Thầy than phiền, than dễ sợ, nó nói nghe tiếng Tàu dịch tiếng Anh, mình thắc mắc thì hỏi ngoài ai được ấy, mà đêm nào phải nghe như vậy, mình cứ complain hoài à. Cái băng nó thôi 50 năm trước, ông quý vị học tu với ông 50 năm vẫn chưa học được cái gì ấy, tại sao phải nghe cái băng ông hoài vậy? Sao mới biết là thấy rồi. Chúng ta ngừng lại đây và nghỉ 5 phút trở về cúng ngọn.